Tammy thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoa học thực phẩm và môi trường của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ sáu mỗi tuần. Thưa quý vị, chuối là một trong những loại trái cây quan trọng nhất trên hành tinh này và là loại cây lương thực đứng hàng thứ tư, có giá trị hàng thứ tư trên thế giới. Không chỉ được biết đến có giá trị nhuận trường, chuối còn có rất nhiều những giá trị dinh dưỡng quý báu khác cho cơ thể của chúng ta, rất cần thiết cho cuộc sống và sức khỏe của chúng ta. Loại cây này xuất xứ từ Đông Nam Á và hiện nay đã có mặt trên 150 quốc gia trên thế giới đã trồng chuối và có rất là nhiều những loại chuối khác nhau, trên trăm loại. Và như vậy thì chúng ta thấy là cái giá trị dinh dưỡng cũng như cái giá trị kinh tế của chuối là khỏi phải bàn cãi. Nhưng mà quý vị biết không, mình nhiều khi mình thấy là chuối nó thông thường, nó rẻ và nó rất phổ biến như vậy, nhiều khi mình coi thường và có nhiều người cũng không có đánh giá cao cái loại thực phẩm dinh dưỡng quý giá này. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu ngày hôm nay vì sao chuối được xem là một trong những siêu thực phẩm trong thế giới thực phẩm của chúng ta với giáo sư khoa học thực phẩm Diane Trịnh từ trường Đại học Bách khoa Pomona ở California. Trâm Ly xin chào chị Diane Trịnh, cảm ơn chị trở lại với chương trình hôm nay.
Yeah, xin chào chị Trà My và xin chào quý vị đang xem chương trình.
Thưa chị Diane, chuối được mệnh danh là những anh hùng thầm lặng trong thế giới thực phẩm, thế giới rau củ quả trái cây. Thì bây giờ xin hỏi thăm, với tất cả những giá trị dinh dưỡng mà người ta tôn vinh chuối trong nhiều chục nhiều trăm năm nay đó, thì xin hỏi thăm giới khoa học chuyên môn, họ đã phân tích ra cặn kẽ những giá trị quan trọng như thế nào của trái chuối, tức là trong chuối có những chất bổ dưỡng nào phổ biến nhất, cần thiết nhất cho cơ thể của chúng ta. Thưa giáo sư Đại Hành Trịnh.
Thưa quý vị, chuối thì ở bên tiếng tiếng Anh nó họ gọi là superfood, là tất nhiên là vừa rồi Trà My có nói là anh hùng thực phẩm đó, là vì nó có ngoài cái bổ dưỡng ra nó có những cái thành phần khác mà giúp cho cơ thể mình cái functionality đó,
Chức năng trong cơ
những
thể.
cái chức năng đó nó giúp cho cơ thể mình rất là tốt. Cũng không cái gì nó cũng không có phải là hoàn hảo hết, cho nên mình cũng phải nên biết tùy theo cơ thể của mỗi người để mà mình sử dụng, mình ăn vào thì nó mới hợp được và nó mới giúp
Cái
được
gì
cho cơ thể.
không có phải là hoàn hảo hết. Trời mình xin lỗi, có đường tiếng nó hơi bị trục trặc. Dạ, xin mời chị tiếp lời.
Thì mình nói là về cái chất bổ dưỡng á, thì điều thứ nhất chuối á, là nó có cái chất làm cho mình chống táo bón, chất xơ đó. Rồi chuối thì thường thường là 75% là nước, cho nên mình nói chung là trái cây và rau củ quả đó là lúc nào nó cũng có cái phần thành phần nước nó rất là nhiều, cho nên nó giúp cho mình khi mình ăn mình cảm thấy mình được thoải mái, mình được cảm thấy nó tiếng Anh là refresh đó, có nghĩa là nó làm cảm thấy cho mình
Tươi mát.
tươi mát. Cái calorie là cái năng lượng mà mình ăn một trái chuối, mình đang nói về một cái trái chuối trung bình. Ở Mỹ này thì trái chuối nó rất là to, Việt Nam mình nó cũng có cái quầy nải chuối to nhỏ, thì cũng tùy, đây mình đang nói về cái trái mà trung bình thì một trái là nó vào khoảng từ 90 tới 110 calorie. Cái năng lượng của mình nó có thể là một cái bữa snack, có nghĩa là một cái bữa ăn ăn dặm đó. Rồi nó có cái đặc biệt của nó là nó có cái chất kali, Mỹ gọi là tiếng Anh gọi là potassium. Cái chất kali đó là nó tới 400 trên 400 mg, là khá là cao. Nó cũng có chất tinh bột, cũng không có nhiều lắm, nó cũng có một rất là nhỏ, mình tạm gọi là không có đi, vì nó quá nhỏ, là cái lượng về 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 béo, chất béo nó cũng có một chút xíu về chất đạm, thì đó là những cái mà tạo ra năng lượng. Rồi nó cũng có vitamin C, nó là một cái loại khá cao về vitamin C, iron là tất nhiên là chất sắt, một chút xíu chất sắt. Cái cũng có một cái quan trọng nó là cái chất vitamin B6, là nó là tới gần từ 20 tới 33%, là khá là cao. Rồi nó có cái magie là khoảng 8%, thì những cái đó là nó làm cho mình rất là tốt, những cái là nó tạo năng lượng và những cái nó giúp cho mình về chất khoáng và chất vitamin.
Chị vừa liệt kê ra rất nhiều những chất dinh dưỡng, trong đó bao gồm vitamin và khoáng chất. Mà Trà My nghe những cái vitamin khoáng chất này nó rất là quen thuộc, nó vốn là những cái vitamin và khoáng chất mà bác sĩ hay kêu mình bổ sung thêm nếu mà mình thường thiếu đó. Thì ngoài quầy cũng có rất là nhiều những cái loại thuốc mang những cái tên vitamin và khoáng chất này, từ B6 tới magie tới kali rồi tới vitamin C, đủ thứ hết. Trong một trái chuối là mình đã thấy có cả chục loại thuốc bổ trong đó rồi. Thì bây giờ xin một cách tóm tắt cho dễ hiểu đó, rất là nhiều những loại dinh dưỡng như vậy. Thì nếu mà mình nói chia tỷ lệ phần trăm thì một trái chuối bao nhiêu phần trăm là chất đạm, bao nhiêu phần trăm là nước, bao nhiêu phần trăm là vitamin C, bao nhiêu phần trăm là kali hoặc là những cái chất dinh dưỡng khác thưa chị?
Mình đi từ con số lớn xuống số nhỏ thì mình thấy là nước là 75%, rồi cái vitamin B6 đó là vật khoảng 20%, khoảng 20-25%, rồi vitamin C là 17%. Đó, rồi xuống 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 tới dưới protein, tới chất đạm, chất cặp chất tinh bột thì nó cũng là một cái phần nhỏ thôi, nhưng mà cái số phần lớn nhất là nước nè, vitamin B6 nè, vitamin C đó, là rồi sau tới magie, còn những cái khác được vào khoảng 1 tới 5%.
Như vậy chủ yếu nước ha là lớn nhất ha, rồi sau đó là chất B6, B6 rồi tới vitamin C, tức là những cái loại thành phần đó là chính chủ yếu trong một trái chuối. Thì bây giờ B6 nó giúp cho mình cái gì? Vitamin C giúp cho mình cái gì? Thì xin hỏi tất cả những cái loại khoáng chất đó, dinh dưỡng đó, vitamin C, vitamin B6 vân vân trong trái chuối đó, nó sẽ giúp có lợi cho sức khỏe của chúng ta như thế nào? Thì xin hỏi về các cái lợi ích mà chuối mang lại cho sức khỏe của con người, thưa chị.
Thì nãy mình có nói là nước là nó giúp cho con cơ thể mình lúc nào cũng phải cần nước. Tất cả những cái tế bào trong người mình và cái ngay cả bắp thịt của mình cũng rất là cần nước, thì nước đó là một cái điều rất quan trọng, và máu của mình là cũng có cái lượng nước cao ở trong đó. Cái B6 á, thì nó giúp cho mình rất là nhiều, nó làm cho cái cơ thể mình á, cho những cái hoạt động trong cái cơ thể, nó giúp, nó cũng có phần giúp cho những cái antioxidant này, rồi
Tức là
tức như
chống
là
lão
chống lão
hóa,
hóa,
chống oxy hóa.
rồi rồi nó chống những cái bệnh 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 hoạn, cái chất miễn nhiễm đó. Thành ra cái đó là một cái cũng khá là quan trọng. Rồi cái
À, tức là
vitamin
tăng
C,
cường đề kháng đó phải không ạ?
rồi cái vitamin C cũng vậy, vitamin C là cũng chống tăng cường đề kháng, mà nhất là về cảm cúm. Rồi nó cũng có chất tinh bột, thì cái chất tinh bột đó, nó làm cho mình tạo ra cái năng lượng. Chút xíu mình sẽ nói về vấn đề cái chất tinh bột ha. Nó có cái chất xơ làm mình chống được táo bón. Nó có cái chất đạm, thì chất đạm cũng tạo ra năng lượng, còn cái lượng lượng mỡ trong đó thì rất là nhỏ, coi như nó cũng không không là đáng kể.
À, trong những trái chuối đó thì ngoài những thành phần vitamin và khoáng chất thì mình cũng có nghe nó có chất tinh bột với lại có chất đường, tại vì ăn thấy ngọt ngọt thì chắc chắn là có chất đường. Thì hai cái loại chất ngọt này và cái chất đường này và chất tinh bột này là một trong những cái băn khoăn của những người mà bị bệnh tiểu đường hay là những người kiêng ăn sợ mập vân vân. Thì trong thời đại ngày nay họ kiêng thì họ luôn luôn nghĩ tới cái gì, tinh bột thì họ kiêng, đường ngọt họ kiêng. Thì xin hỏi trong cái trái chuối này cái tỷ lệ tinh bột với cái tỷ lệ đường có đáng quan ngại hay không? Ví dụ người tiểu đường có nên ăn chuối hay không? Dạ, tại vì nói chuối là tốt lắm nhưng mà trong đó nó ăn thấy ngọt, thì nếu mà tôi bị bệnh tiểu đường thì ăn chuối có thêm đường cho tôi hay không?
Mình xin lỗi là mình sẽ trả lời cái câu này trước, lúc nãy mình nói thì mình quên có một cái nữa là cái chất kali. Cái chất kali là cái chất mà so sánh với những cái kia là khá là cao. Thì cái chức năng của cái chất kali á, là cũng tùy theo cái bệnh của mình. Chất kali nó làm mình có nhiều chất kali thì mình sẽ giảm được cái lượng máu, tất nhiên là cái áp huyết. Hoặc là những người mà có những cái bệnh khác thì cũng cần phải giảm, thì kali là một cái loại mà cũng là quan trọng trong cái trái chuối. Giờ trở về mình trả lời về cái câu nói về tinh bột, thì trong cái trái chuối á, khi mà cái trái chuối nó còn xanh á, thì cái chất tinh bột á, nó là chất xơ đó. Nếu mà quý vị mà ăn cái trái chuối xanh thì quý vị sẽ thấy là nó không có được ngọt, nó chát và nó rất là nhiều chất xơ. thì cái trái chuối xanh đó, nó là trở thành giúp cho mình chống táo bón. Hiện tại bây giờ ở bên Mỹ người ta rất là chuộng cái chuối xanh, người ta xay ra và người ta làm thành bột. Thì cái chất bột đó, cái chuối xanh với chất bột đó người ta bỏ vào những cái thành phẩm khác để mà nó tăng cái chất xơ. Khi mà trái chuối nó bắt đầu chín thì nó cái chất tinh bột nó chuyển qua là từ cái chất xơ nó chuyển qua thành cái chất đường. Đường ở đây thì cũng có một phần gọi là mình nói là cái đường glucose là nó đi thẳng vào trong máu. Thì khi mà người bị diabetes, thì hôm nãy
Bị
Trà My có
tiểu
hỏi
đường
đó,
đó.
là bị tiểu đường đó, thì khi mà trái chuối nó ngọt thì có nghĩa là nó đã có một một cái chất để mà nó đi vô thẳng trong máu của mình,
Là glucose.
glucose rồi đi thẳng vào trong máu, nó làm cho cái đường của mình nó lên. Cho nên mỗi cái nước á, thì nó có một cái sự thích hợp khác nhau. Khi mà mình ở Việt Nam á, thì mình nhớ là ít có ai ăn chuối mà đi ra chợ mà thấy cái vỏ còn xanh lắm. Người Việt, người Á Châu mình thì rất là thích cái trái chuối mà nó vàng, mà nhiều khi nó có cái những cái chấm chấm thâm nâu đó,
Kim
là để cho mình biết rằng là chuối đã chín. Thì mình ăn nó mềm, nó ngọt, đó là cái sở thích của người Á Châu như vậy. Nhưng mà ngược lại khi qua Mỹ thì người ta lại không thích. Khi mà mình thời gian đầu mình đi chợ mình thấy những cái đó là người ta vứt đi, người ta ăn nó hơi còn xanh. Thì nếu mà bây giờ mình có bị tiểu đường thì mình nên ăn cái chuối nó hơi còn xanh một chút.
đó là câu hỏi của Hiến Nguyễn Đình à, xin hỏi giúp tôi là người tiểu đường loại 2 có ăn chuối được không? Nếu được thì ăn mấy trái một ngày đó. Đó là cái câu hỏi của người đang xem
Dạ, nếu mà một người trung bình, mấy em nhỏ thì ăn một trái, nhưng mà từ cái tuổi thanh thiếu niên trở lên ăn một hai trái không sao, đừng ăn quá nhiều. Nhưng mà mình nghĩ là cũng không ít có ai ăn hai trái một ngày, nhưng mà ở đây mình nói cái trái là trái trung bình đó nha, chứ còn trái mà ở Việt Nam như chuối, mình nói là chuối cau, chuối móc thì nó rất là nhỏ, thì ba bốn trái cũng không sao. Ví dụ buổi sáng mình ăn, rồi bữa trưa ăn sau, vừa ăn trưa buổi chiều ăn sau, giống như mình ăn sau tráng miệng cũng không sao. Đối với ở Việt Nam, ở bên Mỹ này thì cái trái chuối nó rất là to, cho nên nếu mà mình mua cái trái chuối nó nhỏ thì mình ăn hai trái một ngày cũng ok. Nếu mà trái chuối nó to thì một ngày trái là cứ. Người tiểu đường, bị tiểu đường mà type 2 đó, số 2 đó, thì không có sao. Nhưng mà nên mình có nói đó là quý vị đừng có ăn nó quá chín. Chín quá thì cái chất tinh bột nó đã trở thành chất đường rồi.
thì nó càng nhiều đường trong đó hơn. Dạ, tức là cái trái chuối càng chín càng ngọt thì càng nhiều đường hơn. Dạ, cũng có người thắc mắc, Lê Hồ, tại sao bác sĩ cấm tôi ăn chuối vì sợ tôi suy thận? Thì không biết ở chuyên gia dinh dưỡng thực phẩm có. Dạ.
Thưa đúng, lúc nãy mình có nói về cái chất kali là cái chất potassium đó, thì trong chuối nó rất là cao, cho nên á, khi mà mình ăn vào á, thì cái người mà bị thận á, là bác sĩ sẽ nói rằng là không nên ăn cái chất gì mà có cái chất kali cao. Những người mà bị suy thận hay bị đi lọc máu, những cái đó là nó liên quan tới cái thận của mình á, thì không có nên ăn chuối, không có nên ăn những cái chất đồ ăn nào mà có chất kali cao, vì vì nó sẽ không có tốt cho cái thận. Những người mà bị cao máu thì ngược lại là nên ăn chuối nhiều, cái chất kali nhiều để mà cho nó giảm cái áp huyết. Dạ, thì nếu mà anh Hồ xin lỗi, nếu mà anh bị suy suy thận thì cái đó là bác sĩ nói là rất là đúng.
Dạ. Kỳ đang xin hỏi muốn đi vào giấc ngủ dễ, tức là muốn cho ngủ ngon, ngủ dễ, ngủ say thì nên ăn một trái chuối trước khi đi ngủ. Không biết giới khoa học thực phẩm có ghi nhận điều này, theo khoa học có cân đo đong đếm cái điều này chính xác chưa? Có đúng như vậy không?
Dạ, thưa không đúng, không nên. Đã có nhiều cái bài bài viết trên mạng, anh có thể anh lên, nhưng mà họ 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 post vào tiếng Anh, thì có những cái bài nghiên cứu họ nói rằng là chuối đó thì mình ăn vô đó nó lâu để mà nó tiêu hóa, cho nên người ta không có khuyên rằng là ăn trước khi đi ngủ. vì nó làm cho mình nó tiêu hóa, khi mà mình ngủ mình không nên để cho cái cơ thể mình nó tiếp tục nó tiêu hóa và nó bài tiết, cho nên mình ăn lúc mà bữa ăn tối thì ok, nhưng mà trước khi đi ngủ thì không nên.
Thì mới thấy có nhiều người có thói quen ăn chuối sáng sớm mới ngủ dậy là ăn chuối, với một cái quan niệm là ăn chuối sớm như vậy vô cơ thể mình chưa có cái gì hết, chưa có đem đồ cứng đồ rắn vào người, mà ăn một cái chuối cho nó nhuận trường, nó thải độc, nó bài tiết ra những cái chất mà từ ngày hôm qua tới giờ mình còn tích trữ trong người, thì không biết cái quan niệm đó đúng hay sai, tốt hay không tốt.
Cái quan niệm đó thưa đúng. Dạ, thì buổi sáng mình ăn chuối thì cái cơ thể mình, tuy nhiên rằng cơ thể chưa có cái gì hết nhưng mà không có hại. Mình ăn có cái thời gian để tiêu hóa, tạo ra năng lượng ăn buổi sáng tốt nha.
Như vậy thì bây giờ tiếp tục những câu hỏi mà quý khán thính giả đang theo dõi. Quý vị có thắc mắc về dinh dưỡng của chuối, quý vị để trong đây chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp lúc này. Xin hỏi không biết chuối có chất dinh dưỡng gì, mà tôi chỉ biết chuối rất tốt cho đường tiêu hóa mà thôi, thì những cái loại chất dinh dưỡng trong chuối mình vừa liệt kê lúc nãy mà nhiều nhất là cái chất B6, kali cũng nhiều, dồi dào kali, B6, vitamin C ha quý vị. Tại sao tôi cứ ăn nhiều chuối cứ một tuần liên tục là tôi bị viêm họng hay là viêm tai, viêm lỗ tai? Thì không biết là nó có cái giá trị, cái chất gì trong đó mà làm viêm họng hay là viêm tai không? Thưa giáo sư Giang.
Dạ, mình thứ nhất là mình không có phải là bác sĩ cho nên mình không biết tại sao bị viêm họng và viêm tai. Trong cái chất chuối, ngoài những cái mà nãy mình liệt kê là về chất bổ dưỡng, nó có những cái thành phần khác mà nó làm cho mình chống lão hóa, và nó gọi là phytonutrient, tất nhiên là những cái loại mà mình
Những cái
nó
dinh
liệt
dưỡng quan
kê đó,
trọng.
nó không có phải nằm ở trong cái chất dinh dưỡng, nhưng mà nó lại có những cái chất nó làm cho những cái phần hành khác, nó giúp cho mình có những cái bài thì họ nói rằng là cái này á, là cái research, là một cái nghiên cứu ở Bangladesh, thì các nhà khoa học họ nghiên cứu thì họ nói là cái trái chuối á, mình ăn á, nó có thể cầm được cái mình bị đi tiêu chảy. Bên bên Mỹ này thì mình chưa thấy, mặc dù đó cũng là những cái bài mà nghiên cứu cũng khá là quan trọng, những người bác sĩ và những người scientist, những nhà nghiên cứu, nhưng mà mình chưa có thấy áp dụng nhiều là dùng chuối để mà ngăn cấm cái mình đi tiêu
Ngăn chặn
chảy.
tiêu chảy thì có hơi lạ, tại vì trời mới thấy nó nhuận trường mà sao nó cầm tiêu chảy được, nhiều khi nó còn giúp
Nó là
tiêu chảy thêm.
chuối xanh. Cái nhuận trường đó, cái nhuận trường là khác. Cái nhuận trường á, là tại vì nó là chất xơ. Chất xơ thì cơ thể mình không có tiêu hóa được thì nó sẽ đi thẳng thẳng thẳng, và nó đi sau khi nó tiêu hóa, nó lấy hết các chất thì nó cặn bã, nó đi vào cái ruột già của mình và mình đi cầu để tiêu ra. Thành ra
Còn
nó
ngoài ra nó có cái chất gì mà nó giúp tiêu chảy, cầm tiêu chảy đó chị, là do nó có cái
do
thành phần gì?
cái chất xơ, thường thường chất xơ thì nó hút nước. Thường thường cái chất xơ mình ăn vào người thì nó hút nước, nó giữ, nó rút cái nước trong người, thì khi mà mình đi tiêu chảy, cái lượng nước của mình bị mất ra rất là nhiều. Thì khi mình có cái chất xơ trong người, nó giúp cho cái tiêu chảy nó cầm lại được. Thì cái đó là mình về bên khoa học mình giải thích như vậy, là mình nghĩ là đúng. Nhưng mà người ta nói là phải ăn cái chuối xanh kìa, chứ còn chuối mà chuối chín già thì nó đã trở thành tinh bột rồi, thì nó đã hấp thụ vô, nó tạo thành cái năng lượng thì nó không có giúp được. Còn cái vấn đề mà mình không, xin lỗi là mình không giải thích được là tại sao bị viêm họng và
Viêm
bị
tai
tai
hả?
đó, có thể là cơ thể mình bị dị ứng đó, thì có một số lượng nhỏ, rất là nhỏ, cũng có report, cũng có đưa cái thông tin lên là tôi ăn chuối tôi bị cái này cái kia, thì có thể là cái cơ thể của quý vị nào mới hỏi là bị một cái chút gì đó bị phản ứng. Nếu như vậy thì quý vị không nên ăn nhiều, mình ăn chút thôi, mình có thể ăn những cái trái cây khác.
Vì nó quá là dinh dưỡng dồi dào nên cho nên nếu mà mình bỏ qua nó thì mình bị bất lợi rất là lớn, thiếu hụt những cái nguồn dinh dưỡng nó quan trọng, mà nó trong những cái loại trái cây dễ tìm mà lại cũng rẻ nữa, thành ra nếu mà bỏ qua thì hơi uổng. Quý vị giờ tiết chế lại ăn ít thôi, chứ còn đừng có nên hoàn toàn kiêng chuối, vì tôi dị ứng với chuối, tôi kiêng thì cái đó trong mình thấy cũng hơi uổng. Một cái nguồn dinh dưỡng rất là tự nhiên mà nó cũng là một cái phương thuốc nhuận trường tự nhiên nữa. Thành ra quý vị chớ có bỏ qua chuối ha quý vị, trong khẩu phần ăn uống hàng ngày nhớ đừng quên trái chuối. Vậy bây giờ xin hỏi, có người hỏi thắc mắc là bây giờ con nít rồi người lớn rồi người cao tuổi thì cái chuyện mà tiêu thụ chuối nó có khác nhau trong ngày hay không?
Dạ cũng giống nhau, cái cơ thể của mình là người con người thì giống nhau, chỉ có mình ăn cái lượng ít hơn hay nhiều hơn thôi. Mình có nói thêm, xin nói thêm là cái chuối, ngoài cái trái chuối thì ở Á Châu mình sử dụng gần như là hầu hết. Có người ăn luôn cả củ chuối, có người ăn luôn cả thân chuối, nhưng mà thân chuối cái đoạn mà đọt đó, mình gọi là cái đoạn
Bắp
đọt đọt
chuối hả?
non đó, cái bắp bắp chuối người ta bào ra, người ta làm nộm, thường thường người Bắc thì hay làm nộm. Rồi đương nhiên cái lá chuối thì mình không ăn được, nhưng mà lá chuối thì người ta sử dụng để làm cái gói các
Rồi bắp
thứ,
chuối để
bông
vào cuối hả?
chuối. Dạ bông chuối thì tất cả những cái gì mà không phải là thuộc về bên trái chuối là đều là chất xơ hết, rất là tốt.
Tức là bắp chuối, bông chuối cái gì cũng ăn được hết và rất là tốt,
Dạ
có nhiều dinh dưỡng cho sức khỏe của mình, nhất là chất xơ, chất sợi giúp nhuận
nhất là
trường.
chất xơ. Dạ
Dạ. Bây giờ có nhiều loại chuối, như nãy mình mới thấy là trên thế giới hiện giờ là có cả trăm loại chuối, nhưng mà đối với người Việt Nam thông thường mình hay làm quen với chuối sứ, rồi chuối cao và chuối già tức là chuối tây, chuối bự đó, người ta gọi chuối già. Thì trong ba cái loại chuối điển hình này thì cái loại nào dinh dưỡng nhiều nhất, cái nào là tốt nhất nên ăn?
Dạ, mình ở đây thì mình chỉ tìm được cái dinh dưỡng của trái chuối tây, đó là trái chuối già đó. Còn mình có lên mạng mình tìm hiểu thì mình không có thấy thông tin của bên bằng tiếng Anh hoặc là bằng tiếng Việt về bên cái trái chuối già,
Chuối
trái
cao với
chuối
chuối
sứ và chuối cau. Nhưng mà nó cũng là một cái trong một cái gia đình của chuối, thì mình nghĩ là cái chất dinh dưỡng nó giống nhau.
sứ. Dạ. Nhưng mà cái kích cỡ của nó nhỏ hơn thì chắc nó ít hơn phải không ạ?
Dạ,
Cái trọng, dạ.
đúng. Dạ.
À, vì kích cỡ trọng lượng nó ít, nó nhỏ hơn thì nó sẽ ít chất dinh
Dạ.
dưỡng hơn.
Dạ.
Dạ. Cho nên nếu mà ăn một trái chuối già thì bù lại, nếu ăn chuối cau thì ăn 3 trái, ăn chuối sứ thì
Dạ.
ăn 2 trái. Dạ.
Đúng. Dạ.
Rồi bây giờ một thắc mắc khác là chuối không chỉ là ăn tươi mà người ta còn chế biến ra hình vạn trạng chè chuối nè, người ta làm chè rồi người ta làm mứt, mứt chuối sấy khô, rồi những khi sấy khô quá làm snack, tức là làm những cái món ăn dặm mà nó cứng cứng, nó giòn giòn như khoai tây chiên thì bây giờ là chuối đó. Đã thì là chuối chiên, chuối sấy, rồi chuối mứt, rồi chuối chè nữa, thì tất cả những cái loại đó nó có chất dinh dưỡng y chang như là chuối tự nhiên hay không, hay là chuối chế biến như vậy thì tôi đã thay đổi thành phần dinh dưỡng của trái chuối trước khi tôi đưa vào người rồi?
Dạ, thì nó có điều đúng và điều sai. Mình nói về điều đúng trước. Điều đúng là chất dinh dưỡng hoàn toàn là còn giữ lại, ngoài trừ cái chất vitamin C đó, thì thường thường là vitamin C đó, khi mình nấu cái gì mà có đụng tới nấu ăn hoặc là có cái nhiệt độ nóng mình sử dụng vô thì cái chất vitamin C nó sẽ bị tiêu hủy đó. Thì thành ra ví dụ như quý vị sấy chuối. Nếu mà nói về thành phần dinh dưỡng thì cái sấy chuối là cái tốt nhất, vì người ta lấy đi khi mình sấy là nó chỉ mất đi nước thôi, tất cả các thứ. Và đồng thời đương nhiên mình đã nói cái vitamin C, nếu mà quý vị sấy ở ngoài nhiệt độ của bình thường mình để ra ngoài trời, ví dụ quý vị ở Việt Nam
Phơi
mà
khô
dùng
đó.
cái và năng năng lượng của mặt trời thì cái nhiệt độ nó nóng, nó không quá nóng, mình vẫn còn giữ được một chút vitamin C đó, nhưng mà mình đã lấy đi hết những cái nước. Thì quý vị thử nghĩ 75% nước, bây giờ mình lấy đi 50% nước để đi thì tất cả những cái chất dinh dưỡng còn lại nó sẽ tăng lên. Thì mình
Đó.
nói là cái chuối sấy là cái mà mình nên dùng.
Cô đặc dinh dưỡng. À.
Dạ, đó là. Còn ví dụ khi mà mình nấu chè, mình nấu làm bánh hay như thế nào đó thì mình đã có những cái chất nguyên liệu khác mình bỏ vô thêm thì cái dinh dưỡng của chuối nó giảm xuống, đồng thời mình nấu thì cái chất vitamin C nó sẽ bị mất hết hoàn toàn.
Tức là một khi mình nấu nó lên á thì mất chất vitamin C, chứ mất chất dinh dưỡng trong chuối, đó là mất cái chất vitamin C là chủ yếu, và thêm vào đó là nếu mà mình nấu chè thì mình tăng đường, tăng cái gì nước dừa này kia, rồi tăng tinh bột, nhiều khi làm bánh thì phải có tinh bột, tức là nếu mà mình chế biến nó vậy thì mình tăng những cái chất khác. Nếu quý vị phải kiêng tinh bột, kiêng đường thì chớ nên nấu chè, hoặc là chớ nên làm cho nó thành bánh ngọt nha. Đã, cứ ăn tươi tự nhiên, ăn tươi sống là nó tốt nhất.
Hoặc là ví dụ chè thì nó có mình thay bỏ nước cốt dừa, những cái đó thì mình lại thêm cái chất béo vô, mà cái béo đó là béo không có tốt. Người người ta hay nói là dừa hoặc là chất béo từ dừa hoặc là nước cốt dừa này kia là tốt, là từ từ trái cây, thì cái nói đúng là nó từ cái cây chứ không phải là từ người ta làm ra hay là người ta ép ra này kia. Nhưng mà ngược lại là cái đó nó là có những cái chất béo không tốt. Thành ra nếu mà mình ăn chè mà có nước cốt dừa thì coi như là cái độ dinh dưỡng của mình đã bị giảm rồi. Chưa kể là cái chất chuối nó còn giảm nữa.
Lúc đó cái chất béo nó tăng lên. Nếu mà nói cái chuyện chất béo của dừa nó tốt, rất là tốt so với chất béo của mỡ động vật, chất béo của thịt heo, chất béo của thịt gà, hoặc là chất béo của những cái loại bơ sữa này kia, thì cái này là chất béo từ dừa, là chất béo tự nhiên, thì quý vị thấy là nó là chất nguồn tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn nguồn nhân tạo. Nhưng mà
Nhưng
nếu
mà không
mình
phải.
tiêu thụ nhiều chất béo quá thì cũng không tốt, đúng không? Dạ.
Dạ, cũng không phải đâu. Nó cũng ngang ngửa cái chất dinh dưỡng của béo của nước cốt dừa, nó cũng ngang ngửa với chất béo của động vật. Nó gọi là cái saturated fat đó, cái loại mà mình không có nó làm cho tăng cái cholesterol. Cho nên nó mặc dù nó từ cây, mặc dù nó từ cây cỏ mình trồng lên phải không, nhưng mà thật sự là nó không có phải là chất béo tốt.
Tức là có chất béo bão hòa và chất béo không bão hòa đó, thì cái loại chất béo từ dừa là nó là chất béo bão hòa cũng không tốt, tăng cholesterol. À, cho nên nếu ai cử mỡ, cử cholesterol thì cũng cử dừa luôn đi, tại vì chất béo của dừa nó cũng tương tự như thế. Dạ,
Nước
cảm ơn chị.
nước dừa thì tốt, nhưng mà đừng có xài cái nước cốt dừa. Uống nước dừa đó, mình đập cái trái dừa ra và cái nước, cái juice, cái nước của nước dừa thì tốt. Nhưng mà nếu mà mình lấy cái xác dừa rồi người ta vắt ra, người ta làm thành nước cốt dừa đó, trắng trắng đục đó, thì cái đó là không tốt.
Tại vì nó béo quá đó, càng béo là nó càng không tốt. Dạ, có nhiều người kiêng tới nỗi mà uống trái dừa bỏ luôn cái cơm dừa, không dám ăn chỉ uống nước thôi, rồi sợ cái cơm dừa nó có nhiều chất béo. Thì về khoa học dinh dưỡng có đúng không chị?
Trái dừa mà non đó chị thì nên ăn. Cái chất chất nó cũng không có là bao nhiêu, nhưng mà khi mà nó đã trở thành một cái lớp dừa dày mà dừa già đó, mà người ta lấy cái đó người ta bào ra rồi người ta bỏ nước sôi, người ta vắt cái béo nó ra, thì cái đó là không nên ăn.
Cái cơm dừa càng dày thì càng béo nhiều đó. Dạ, thì nên kiêng. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều, phân tích cái giá trị dinh dưỡng của chuối. Bây giờ mình nói qua dừa luôn, tại vì nó liên hệ. Thường chuối người ta hay bỏ dừa vô để làm chè, làm bánh á, để cho ăn cho nó ngon miệng hơn. Dạ, thì bây giờ mình nói về các loại chuối mà nó sẵn, tức là phó phẩm, sản sinh ra các loại chuối khác nhau, chuối từ chè, rồi chuối bánh, rồi chuối sấy. Thì mình thấy chuối sấy thì nó tốt ở cái chỗ là nó cô đặc lại những chất dinh dưỡng sau khi nó khô nước, thì những chất dinh dưỡng còn lại giữ được hết, ngoại trừ vitamin C thì có hao hụt đôi chút, phải không ạ?
Ở
Dạ.
Việt Nam mình thì có cái chuối ép. Chuối ép đó là cũng một hình thức là ép lên xong rồi để cho nó khô một chút đỉnh thôi, chứ nó không có phải như là mình cắt tròn tròn mà mình sấy như là một cái chip. Chuối ép cũng cũng tốt, nhưng mà quý vị nên biết rằng là cái lượng nước nó còn trong chuối ép cho nên nó dễ bị mốc, cho nên mình cẩn thận là khi mình ăn nó, ăn cái chuối chuối sấy mà mình nói là cái chip đó, cái từng cái tròn
Cô
tròn
mà nó
tròn
giòn á. Dạ.
thì cái đó nó tốt hơn, thì nó bảo quản được lâu hơn. Còn cái chuối ép mà chuối khô đó, mình gọi là chuối khô đó, thì cũng tốt thôi, nhưng mà cẩn thận đừng có để cho nó bị mốc.
Và có nhiều người hỏi kem chuối thì sao? Kem chuối có dinh dưỡng như trái chuối tươi hay không? Tôi có nên ăn kem chuối thay vì tôi ăn chuối tươi? Tôi ăn không được thì tôi ăn kem chuối để nó ngon hơn, tăng khẩu vị hơn, thì nó có tương đương
Dạ
hay nó
được
có gì
chứ.
khác biệt?
Dạ được. Giờ khi mà mình freeze, mình xin lỗi.
Đông đá nó đó, nha.
Khi mà mình đông đá cái trái chuối á, thì tất cả cái dinh dưỡng nó giữ trọn lại hết. Nếu mình lấy ra mình ăn giống như kem chuối á, thì coi như là mình được giữ vitamin C nó còn nằm ở trong đó, mình không có nấu. Nhưng mà người Việt Nam mình á, ít có ai ăn chuối đông đá như vậy. Thường thường kem chuối là có nhúng vô nước cốt dừa, có đậu phụng. Thì mình trở lại là cái nước cốt dừa nó đã là giảm rồi, mà nó cái nước cốt dừa ở trong đó nó có muối có đường nữa, chứ đâu có phải nước cốt dừa không. Rồi nó bọc chung quanh trái chuối thì như vậy là cũng phải 10 15 20% cái chất nước dừa nó bọc chung quanh thì nó là giảm đi. Là nếu mà mình cắt chuối và mình để nguyên trái và mình ăn như vậy thì cái đó là điều tốt. Còn nếu mà mình thêm cái này cái kia vô là mình đã gia giảm cái sự dinh dưỡng của chuối xuống rồi.
Và giảm cái dinh dưỡng chuối mà lại tăng cái chất béo của dừa.
Yeah.
Thành ra nếu mà nói về kem chuối, tức là chuối mà đi đông lạnh thì giữ nguyên lại tất cả những cái chất dinh dưỡng, không bị thất thoát đi đâu. Chuối đi ra phơi nắng để làm chuối khô đó thì cũng giữ nguyên được tất cả chất dinh dưỡng, chỉ mất cái nước và mất một chút vitamin C thôi. Đó là hai cái loại mà mình có thể giữ chất dinh dưỡng của chuối nhiều nhất, hai cái cách nha. Ngoài cái chuyện là mình ăn tươi nha. Còn ngoài ra những cái cách khác thêm này thêm kia thêm nọ, tức là thêm đường thêm tinh bột này kia là không tốt. Dạ, bây giờ xin hỏi chuối nhuận trường vậy, có người thắc mắc là những người mà hay tiêu chảy á, thì có nên cử chuối không? Tại ăn chuối sợ còn làm kích thêm cái ruột càng gây tiêu chảy, đúng hay sai?
Dạ sai, ăn chuối là nếu mà chuối xanh thì nó sẽ giúp cho cái cầm, mình gọi là cầm cái tiêu chảy. Nhuận trường không có nghĩa là bị tiêu chảy. Nhuận trường có nghĩa là vì cái chất xơ nhiều, mình ăn cái đó, mình ăn chuối nó có chất xơ nhiều và cơ thể mình không có tiêu hóa được chất xơ thì nó sẽ đi xuống cái ruột già, đi qua ruột non và ruột già thì nó nằm ở đó cho tới khi mình có đầy thì mình sẽ cảm thấy mình muốn đi đi tiêu ra. Thì thành ra cái điều đó là điều tốt để mà chống cái táo bón. Còn cái chuyện mà đi tiêu chảy á, là trong bụng của mình á, là ở thường thường á, những cái chất xơ nó phải qua một cái quá trình nó gọi là fermentation. Tất nhiên là nó có những con vi khuẩn vi trùng tốt trong cơ thể mình cũng cần có vi trùng chứ không phải là không, là tại vì nó nằm ở trong cái ruột già thì nó làm cho phân hủy những cái thức ăn của mình và nó lên tới một cái độ men đó, mình gọi là fermentation, là mình gọi là qua cái quy
Lên men.
trình lên men đó, thì lúc đó đó mình mới cảm thấy mình muốn đi tiêu. Thì thành ra khi mà bị tiêu chảy có nghĩa là nó quá độ lên men, có những con bacteria xấu nó ở trong đó, mình ăn phải ngộ độc thì cái đó là nó không có nằm ở trong cái quy trình mình ăn cái chất chất fiber, là chất
Chất sợi.
tơ sợi.
Tức là chuối xanh đó thì nó có nhiều chất xơ chất sợi nhiều hơn là chuối chín, thành ra chuối xanh mà người ta nói người nào táo bón thì chớ ăn chuối xanh, tại vì nó là gây bón thêm. Bác sĩ về tiêu hóa thì luôn luôn khuyên bệnh nhân nếu mà
Cái
không muốn táo
đúng
bón
dạ.
đừng ăn chuối xanh đó, thì quý vị chỉ ăn chuối chín thôi. Còn nếu ngược lại, những người hay tiêu chảy đó thì chớ ăn chuối chín, thì ăn chuối xanh cho nó có chất xơ nó cầm lại chút. Mình áp dụng ngược vậy là nó có đúng không chị?
À không, nếu mình muốn chống táo bón mình phải nên ăn chuối xanh. Chuối xanh là chất xơ thì nó chống táo bón. Tất nhiên là bây giờ mình nói lại là
Nhưng
những
mà
cái
nếu mà
vị lớn
sơ
tuổi
nhiều quá nó có cầm lại nó.
không, không tốt ạ. Dạ, xơ là tốt. Mình ăn ví dụ như mình ăn bamboo, tất nhiên là mình ăn măng đó, mình ăn chất măng, cái măng nó làm nó rất rất là nhiều chất xơ, thì khi mình ăn vô á, nó nằm ở đó và nó giúp cho mình chống táo bón, mình đi cầu đi tiêu dễ hơn. Thì những người nào mà muốn chống táo bón thì nên ăn chất xơ. Ví dụ quý vị lớn tuổi nên ăn chất xơ, thì chuối xanh là một loại. Mình khó mà ăn chuối xanh theo kiểu như ăn sau bữa ăn, nhưng mà chuối xanh mình nấu vô trong, ví dụ như mình thấy người bác có cái món bún bum thì lấy cái trái chuối xanh nấu lên. Có rất là nhiều, sau này mình cũng mới vừa mấy ngày nay mình cũng có lướt qua mạng thì mình thấy họ có rất là nhiều món canh món súp nấu bằng chuối xanh đó. Có chuối xanh không có nghĩa là mình ăn cái chuối xanh mà nó còn xanh mình mua ngoài chợ đâu, rất là khó ăn, mình không thể ăn được đâu. Thì nhưng mà cái chuối xanh đó mình đi mình nấu đi, ở Mỹ này người ta lấy nguyên cả cái trái chuối xanh như vậy, người ta xay ra nhuyễn rồi người ta làm thành, lấy cái nước đi thì nó còn thành ra chất bột. Dạ, cái bột đó người ta bỏ vô trong thực phẩm để mà tăng cái chất xơ đó. thì 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 người lớn tuổi nên ăn chuối xanh, người tiểu đường không nên ăn chuối chín. Dạ, mà chuối xanh nó cũng giúp cho bị cầm được cái bị tiêu chảy.
Nhưng mà chị nói chuối xanh đây là không phải là ăn chuối xanh ăn sống nha, mà là phải chuối xanh phải qua chế biến, chứ còn ăn
Dạ
sống thì
dạ thì không khó khó mà ăn lắm, vì nó
dạ.
thứ nhất là cái vỏ nó dày, mình không có lấy được cái ruột ở trong mà nó chát lắm. Dạ, tại vì nó chưa có chín á, mình khó, rất là khó ăn. Nhưng mà mình dùng cái đó mình nấu thành súp, hay là mình nấu thành canh, hay là mình xào, hoặc quý vị có thể chế biến ra ăn.
Có nhiều người lấy chuối non, chuối xanh cắt nhuyễn nhuyễn thiệt là mỏng mỏng để mà cuốn đồ ăn ăn á, cho nó có cái vị chắc chắc
Đúng,
chua
đúng,
chua nữa.
dạ,
Dạ.
dạ,
À, có
dạ.
người thắc mắc tại sao ăn chuối xong á thì chớ nên uống nước cam hay là uống sữa hay uống nước chanh. À, về khoa học thực phẩm cái điều này đúng hay sai?
Mình cũng không dám nói là sai nhưng mà mình nghĩ là nó không có liên quan gì hết. Dạ, theo đại em thấy thì với bao nhiêu là cái thứ tốt lành như vậy thì uống sữa và uống nước cam, nước chanh cũng không có một cái gì là hại hết.
Cho mình
À,
nghĩ
đừng uống
cái
nhiều
quan niệm
quá
này là
nữa.
do những cái người mà họ hay bị nhạy cảm cái đường ruột á, có nghĩa là ăn chuối xong mà uống ly sữa cái là họ bị tiêu
Dạ.
chảy, ăn chuối xong ăn cái cam họ
Thì
bị tiêu chảy.
như vậy đối với người ở Việt Nam á, mình không có cái, có thể bây giờ thì khác nha, có thể bây giờ thì các em lớn lên nó đã uống sữa rồi thì cái bụng của họ của các em nó đã quen rồi, nhưng mà cái thời của mình sống cái thời cho là trước
Ừ,
55 và
nhiều
sau
người Việt
55 khi
Nam bị là lactose, nó không có chịu được
đó,
lactose.
là tại vì cái chất béo ở trong cái sữa đó thì nó không phải là nhiều nhưng mà nó sẽ lâu hơn để cho mình tiêu hóa, thì thành ra có nhiều người á, khi mà không uống quen á, sẽ bị đi tiêu chảy, nhưng mà nếu mà mình uống tiếp thì con người mình nó có adapt, nó có thể thay đổi và mình ok, giống như khi mà mình mới qua Mỹ mình uống mình bị tiêu chảy thì mình tiếp tục uống thì mình ok, bây giờ mình vẫn uống uống không sao. Thì những cái người mà không quen uống sữa, bây giờ uống sữa, hoặc là những người mà lactose, tất nhiên là cơ thể mình không có cái chất enzyme để mà nó tiêu
Dung nạp
hủy.
lactose.
Dạ, thì cái người đó là đúng là không nên uống sữa. Cho nên á, mình ăn cái gì mà có chất sữa vô mình cũng bị, chứ không phải là chuối. Ví dụ như bây giờ mình ăn tí cheese, phô mai đó, hoặc là mình ăn da ua vô mình cũng bị, vì nó là nó từ cái sữa. Còn còn nếu mà nói là ăn chuối và uống sữa vô và mình có thể bị đi tiêu chảy thì cái đó mình nghĩ là nó không không ăn nhầm gì với nhau hết. Có thể là mình uống nhiều quá, có thể mình ăn nhiều quá, có thể lúc đó là cái lúc mà cái ruột già của mình nó đã đầy đủ cái phân để mà mình ăn xong là mình đi, chứ không phải là vì vì như vậy. Trường hợp cũng có một số người bị nhạy cảm, tất nhiên là mình uống nước cam vô đó, thì cơ thể mình nó thiếu một cái chất gì đó và đi tiêu chảy, thì cái đó trong trong gia đình mình có hai ba người mình biết sáng không thể nào uống nước cam được, uống nước cam là sẽ bị đi tiêu chảy, thì cái đó là cái người đó bị nhạy cảm thì cơ thể nó có cái thiếu một cái chất gì đó, uống nước cam vô, chứ không phải là tại ăn chuối uống nước cam vô là bị.
Như vậy thì chuối nó không có chống chỉ định với cái gì hết, tức là nó
Dạ.
không có không có sợ đánh nhau với cái món nào hết, là
Dạ.
do cái cơ thể của từng con người thích ứng hay không thích ứng, chịu hay không chịu, vốn
Dạ.
là nhạy cảm trước với những cái chất đó rồi.
Dạ.
Cảm ơn chị. Bây giờ thì mình được hiểu rõ là tại vì nào giờ cứ quan niệm là hai chất này mà gặp nhau là sẽ đánh lộn đó, thì nghĩ rằng là nó cái chất chuối thì nó sẽ kỵ với lại cái chất cam, chuối nó kỵ với lại hột dở pla, hay là chuối kỵ với sữa. Cảm ơn chị. Bây giờ xin hỏi một cái thắc mắc khác. Cái này thì lâu nay có nghe bàn tán tranh cãi rất nhiều mà không biết đúng sai thế nào, tức là trái chuối á, thường thường là màu vàng thì mình mới ăn, mà tại sao nó có màu vàng là nó bị hấp thụ ánh nắng mặt trời nhiều. Thì người ta thấy, quan sát và người ta thấy rằng là chuối á, nó hấp thụ rất là nhiều bức xạ mặt trời. À, nó càng hấp thụ nhiều bức xạ mặt trời thì nó càng chín vàng, càng đẹp mà ăn càng ngon càng ngọt. Thì người ta sợ rằng là vì do nó hấp thụ nhiều bức xạ mặt trời cho nên mình ăn chuối nhiều thường xuyên liên tục lâu ngày mình cũng sẽ bị nhiễm xạ từ cái trái chuối đó dùng người mình. Thì đúng hay sai, tới nay đã phân giải cái chuyện này ngã ngũ như thế nào thưa chị?
Dạ, thưa, cái quan niệm đó là sai. Mình không phải là mình để trái chuối ở ngoài trời hấp xạ, hấp thụ cái ánh nắng mặt trời nó mới vàng. Mình để ở trong nhà mình, để trong cái bếp của mình nó cũng vàng. Cái vấn đề mà chuối nó vàng á, là do cái chất tinh bột nó biến qua chất đường, và khi chất đường nó gặp oxygen á, thì với cái enzyme của nó, oxygen với oxy đó, thì nó sẽ trở thành, nó chuyển qua màu nâu. Thì trong cái quá trình mà nó chuyển vào màu nâu, nó đi qua một cái giai đoạn màu vàng là nó cho mình biết rằng là nó đã chín mùi. Nếu mà chín mùi quá đi á, để lâu hơn cái giai đoạn màu vàng thì quý vị sẽ thấy nó có những cái thâm thâm màu nâu. Thì cái đó là cái quá trình của cái chất tinh bột mà có đường, tất cả các trái cây chứ không phải là chuối nữa. Nếu mà quý vị bây giờ có trái cam, cam thì hơi khó là vì vỏ nó dày. Mình nói ví dụ như trái trái hồng đi, trái hồng cũng vậy. Nếu mà qua một cái quá trình khi mà nó chín mùi thì tới một cái giai đoạn nó sẽ thâm đen, nó vàng, nó nâu và nó màu cam. Cái trái đó thì không có vàng nhưng mà nó màu cam hồng, rồi sau đó nó chuyển thành màu nâu từ từ. Thì cái đó là cái quá trình khi mà cái trái cây nó chín mùi thì nó chuyển cái tinh bột thành ra chất đường, và chất đường khi gặp cái chất oxy trong không khí và cái enzyme ở trong đó nó làm cho chuyển hóa thành màu nâu đó.
Đổi
Thì biết
màu.
dạ thì ví dụ như trường hợp của Đài Anh, khi mà Đài Anh đi chợ đó mà mình thấy những cái trái cây mà nó có cái thâm đen, nhưng mà quý vị sẽ phải biết rằng cái thâm đó là do chim hay côn trùng nó mổ vô, hoặc là cái thâm đó là do cái đường, thì thường thường là em sẽ lấy những cái trái nó thâm đen để mình biết chắc cái đó nó sẽ ngọt hơn những cái trái khác. Thì nói trở lại, không phải là hấp thụ ánh nắng mặt trời phóng xạ hay gì hết. Dạ bây giờ quý vị không tin, quý vị cứ mua trái chuối màu xanh về để nơi trong nhà, để nó cũng vài ngày nó ra màu vàng, rồi từ vài ngày thêm sau nó ra cái chấm chấm, thì đâu ở trong nhà mình đâu có hấp thụ ánh nắng mặt trời. Cái thứ hai á, là tất cả những cái mình gọi là tropical foods, tất nhiên là những cái trái cây mà ở cái vùng nhiệt đới của mình á, là hấp thụ ánh nắng mặt trời nhiều, nhưng mà những cái đó nó làm cho cái chất antioxidant, tất nhiên là chất
Chống
lão
oxy
hóa,
hóa, chống lão hóa.
chống lão hóa, thì thực sự đó là một điều tốt thôi. Bây giờ trong cái ngành thực phẩm người ta đang nghiên cứu rất nhiều, và người ta lấy những cái vỏ, tất nhiên là ví dụ như mình nói cái vỏ trái mangosteen là trái vú sữa đó, người ta
À,
lấy cái
chỉ
trái
măng cục.
vỏ măng cụt, xin lỗi, người ta lấy cái trái vỏ đó người ta xay ra và người ta bỏ vô trong cái nước mình uống, thì quý vị sẽ thấy rằng là không có liên quan gì, không không cái chất phóng xạ gì đó nó không có làm cho mình phải sợ,
Tức là có
và
nhiều
tốt
loại
nữa.
trái cây rau củ quả người ta tận dụng cái vỏ, tại vì trong cái lớp vỏ đó nó rất có nhiều cái lợi cho sức khỏe hoặc là
Yes.
cho về da dẻ của mình. À, nó có
Dạ.
nhiều chất dinh dưỡng, ví dụ như ăn củ này củ kia củ nọ, củ khoai, cà rốt, khoai tây, khoai lang thì người ta khuyên là chớ có gọt vỏ, thì cái lớp vỏ nó quan trọng lắm, nhiều vitamin lắm, rồi nó là chất xơ nhiều lắm.
Dạ.
À,
Còn
thì
trong
cái
khi đó trái cây thì nó lại có cái chất cái chống lão hóa, nhất là trái
vỏ
cây
của trái
vùng nhiệt
cây.
đới.
À,
Dạ.
vỏ trái cây thì có rất nhiều chất chống antioxidant, tức là chống oxy hóa, chống lão hóa, thành ra người ta mới
Dạ.
lấy nhiều cái vỏ trái cây người ta làm mỹ phẩm, thoa da, dưỡng da. Thì trái
Uống
chuối thì
nữa, ăn uống nữa. Dạ.
chuẩn bị cũng thấy có nhiều người lấy cái vỏ chuối đắp mặt cho nó da mặt nó đẹp, không biết đúng hay sai.
Vỏ chuối thì mình không khuyên, không có, tại vì cái vỏ chuối nó không có cái chất nước nhiều. Nếu mà lấy trái chuối thì mình nghĩ là nó có đúng hơn. Thường thường người ta lấy trái dưa leo thì nhiều hơn, là vì dưa leo nó tới 99%, 98% nước, thì nó sẽ giúp cho cái da mặt mình nó tươi trẻ. Chuối 75% cũng tốt. Các bạn cứ quý vị cứ cắt cái trái
Khoanh.
chuối ra, và đương nhiên cái chuối đó cũng phải hơi chín mùi chút thì mình mới dễ cắt được, nhưng mà mình đáp lên mặt. Dạ. Cái đó
Cho
tốt
nhiều
hơn.
người không
Nhưng
phải
mà
là
cái
cắt
vỏ,
khoanh chuối mà lấy cái vỏ chuối á, thì chắc người ta nghĩ cái
dạ
vỏ nhiều nhiều chất chống oxy hóa hơn, người ta lấy cái vỏ, tôi không biết tại sao.
cái đó có đúng, nhưng mà mình không nghĩ, nếu mà quý vị đắp thì cái nó làm cái phần ở trong rồi, cái vỏ chuối nó rất là dày, nó có rất là nhiều cái lớp, thành ra cái ở trong thì nó có nước đắp chứ. Nhưng mà với lại vậy nè quý vị, mình cũng xin thưa, không phải rằng là cái vỏ của trái cây nó có nhiều chất chống lão hóa mà mình lấy trực tiếp, khi mà trong ngành thực phẩm người ta phải chiết
Chiết
xuất
xuất.
nó ra. Dạ. Chứ không phải là mình nói ô như vậy thôi tôi cứ lấy cái vỏ đó tôi ăn, không phải, cái vỏ là mình không có tiêu hóa được, cho nên người ta phải chiết xuất cái chất chống lão hóa đó, người ta mình mới hấp thụ được. Dạ.
Ví dụ những cái vỏ quá cứng như vỏ măng cụt á, thì người ta phải chiết xuất ra để làm nước uống, chứ còn không ăn được cái vỏ. Mà vỏ thì uổng quá, dinh dưỡng trong đó, nên người ta chiết xuất làm nước.
Dạ.
À, thì có nhiều cái loại vỏ không ăn được thì hãy chiết xuất, nhưng mà những cái loại vỏ mềm mỏng như là vỏ của trái nho, vỏ của trái táo, những cái vỏ lê thì kia là người ta khuyên ăn luôn, đừng có gọt vỏ bỏ đi, tại vì cái nó
Ngay cả
sơ sợi.
vỏ, và ngay cả vỏ của trái cam thì cái vỏ màu vàng ở ngoài, xong rồi quý vị nhớ nó có cái lớp vỏ màu trắng trắng
Trắng.
đó, cái vỏ trắng nó ăn được. Dạ.
Thậm chí cái vỏ vàng vàng ở ngoài Trà My cũng thấy người ta không bỏ nha chị. Người ta làm trần bì đó, tức là người ta
Được.
làm sấy mứt khô để
Dạ.
trị đau cổ họng gì đó.
Dạ, nhưng mà cái đó là người ta phải nấu ra. Dạ, thì nấu ra là nó có qua một cái quy trình, nó là giải cho mình để mình dễ hấp thụ.
Vâng, giải cho dễ hấp thụ. Nhưng mà vì cái vỏ đó nó tốt cho nên người ta lấy vỏ cam, vỏ
Được.
quýt, vỏ bưởi, người ta làm mứt sấy khô, hoặc là làm trần bì,
Ô
hoặc là làm
mai, dạ, người ta bỏ vô thêm mấy cái ô mai, dạ, có,
à,
cái đó
tại
thì
vì nó cũng
tốt
có
đó.
cái giá trị dược phẩm, cũng có giá trị dược tính nữa, và cũng là vì
Dạ.
dinh dưỡng nữa. Dạ, thành ra có nhiều loại vỏ rất tốt mà bỏ đi thì uổng. Người ta nghĩ cách này cách kia để chế biến, để xài tận dụng nó. Dày quá thì ép ra lấy nước, mà hơi hơi
Dạ.
mềm mềm mỏng mỏng thì sấy khô làm
Dạ.
thành ô mai vân vân, hoặc là mỏng quá thì ăn luôn chứ bỏ. Một cái trái lê hoặc một trái táo, quý vị bỏ cái vỏ là quý vị bỏ hết rất
Đúng
là
rồi.
nhiều những cái dinh dưỡng bên ngoài.
Rất đúng, dạ, rất đúng.
Hoặc là quý vị ép nó ra chỉ lấy nước thôi là còn bỏ nhiều dinh dưỡng hơn nữa. Cái nước chỉ còn chút xíu dinh dưỡng thôi, còn bao nhiêu xác trong đó là dinh dưỡng không. Cho nên là người ta khuyên là chớ nên ép trái cây uống, ăn trái
Đúng.
cây chứ đừng ép.
Dạ,
Đó là
ví
những
dụ như thay vì một trái cam mình ép lên nước, ngoài trừ những quý vị cao niên thì uống thì tại vì không không
dễ
nhai
tiêu
được.
hơn.
Dạ, chứ còn nếu mà giữa uống một ép cái nước một trái cam thì nên ăn, mà ăn khi ăn thì ăn hết luôn, đừng có bỏ cái cùi ở giữa, tại những cái đó là chất xơ hết á.
Có nhiều vị bác sĩ nói trời ơi, tôi thấy máy ép tiện lợi tôi mua, giờ tôi thấy tôi hối hận là vì lâu nay tôi đã bỏ biết bao nhiêu chất dinh dưỡng đi ra ngoài,
Đúng.
tôi chỉ uống cái nước không.
Dạ.
Rồi mình nói chuyện với giới dinh dưỡng thì họ luôn luôn tôn trọng, họ quý trọng cái chất xơ, cái chất thịt của cái trái cây, chứ không có ép nước uống nha quý vị. Nhiều người cứ ép nước, ép nước là cho con nít còn nhỏ quá, hoặc cho người lớn tuổi quá, cho ăn uống không được, tiêu hóa không được thôi, chứ còn người mạnh khỏe bình thường ăn được thì nên ăn luôn cả vỏ và ăn tươi, ăn nguyên trái, đừng có ép trái cây ra uống nha quý vị. Tại vì có rất nhiều bài thuốc á chị, bảo người ta là phải ép hết trái này trái kia cộng lại mười mấy là trái, ép một lần uống một ly cho nó bổ, nhưng mà thật ra là bao nhiêu cái
Dạ.
bổ bỏ bỏ ra ngoài cho cái xác hết trơn rồi, uống cái
Dạ.
nước không còn nhiều hết.
Bây giờ
Bây giờ
mình muốn khuyên là bây giờ cái trên internet, trên mạng á, là ai cũng có thể nói được, ai cũng có thể post được, cho nên quý vị nghe và quý vị phải phân tích. Chứ còn mà mình tốn tiền, tốn thời gian mà thực sự là nó có tốt hay không, cái đó là mình nên suy nghĩ và mình có thể hỏi bác sĩ hoặc những người chuyên môn tư vấn cho mình. Dạ.
Về cái quan ngại là chuối hứng nhiều tia nắng mặt trời, sợ bức xạ, tôi ăn tôi cũng sợ tôi nhiễm xạ, thì giờ giới khoa học thực phẩm đã có cho tới thời điểm này thì họ nói rằng là đã có sự phân định rõ ràng là không có cái sự nhiễm xạ qua cái trái chuối mình ăn, là vì nếu mình một cách tự nhiên trái cây không cần ánh nắng mặt trời nó cũng chín như vậy, chứ không phải là có ánh nắng mặt trời thì nó mới chín. Thì cái đó là một trong những cái cách giải thích, nhưng mà có những người khác thì họ bảo là không, nhờ cái tia bức xạ nó vào, tức là cái trái chuối ở ngoài nó luôn luôn nó chịu ánh nắng, mà luôn luôn nó có ánh nắng là luôn luôn nó có bức xạ trong người nó càng nhiều thì mình ăn nhiều càng sợ. Thì cái đó là cái sự tranh cãi mà Trâm thấy mấy chục năm nay, ý kiến qua ý kiến lại, nghiên cứu qua nghiên cứu lại cũng chưa có rõ ràng, thành ra đây là một cái sự tranh luận còn đang tiếp diễn nha quý vị, chưa có một cái kết luận nào là nói đây là chính xác xác thực là 100% như vậy mới đúng. Cho nên quý vị cân nhắc cẩn thận giữa những cái thông tin kiến thức, và mình cân nhắc cái nào lợi nhất cho mình thì mình sẽ áp dụng. Chuối cung cấp năng lượng ra sao, lúc nãy chị đây em nói trái chuối có cung cấp năng lượng đấy, thì bây giờ xin hỏi những người ăn kiêng, hoặc là những người mà không có tiện ăn uống hàng ngày điều độ đầy đủ đó, thì họ có thể ăn chuối trừ cơm được không? Ví dụ tôi ăn trái chuối buổi sáng tôi khỏi ăn sáng có được hay không? Thì năng lượng cho một trái chuối nó tương đương với một ổ bánh mì, hay tương đương với một trái bắp, hay là như thế nào thưa chị? Hay củ khoai?
Dạ, có thể nói chuối ngang với củ khoai, chứ còn nếu mà nói chuối ngang cái năng lượng đó, mình đang nói về năng lượng ngang với một ổ bánh mì. Nếu mà bánh mì mà chỉ là tinh bột không, bánh mì mà ở Việt Nam mình hay có ăn bánh mì mình chấm với lại sữa hộp ví dụ vậy đó thì nó ngang nữa. Nhưng mà nếu mà bánh mì mà có kẹp thịt, có rau, có thịt như một ổ bánh mì Việt Nam của mình đó, thì cái đó là nó cái calorie của nó giống như là một bữa trưa rồi. Thành ra buổi sáng nếu mà mình ăn một trái chuối và mình uống một ly, đừng nói là một ly gì đó, chứ đừng chứ nếu mà một cái ly nước không á, thì zero calorie. Thì tại vì cái chuối mình ăn á, một cái trái trung bình thì nó có khoảng từ 90 cho tới 110 calorie, đó là một cái năng lượng cho một buổi sáng. Mình nên có thêm một cái ví dụ như quý vị uống một tí cà phê, một tí trà hoặc là một cái ly nước cam, thì cái đó là một cái điều tốt, mình có thể thay thế cho một bữa ăn sáng được. Nhưng mà trái chuối cũng phải là một trái chuối trung bình, chứ nếu mình nói một trái chuối cau nhỏ thì coi như là mình không có đủ năng lượng trong 4 5 tiếng đồng hồ mình làm buổi sáng. Nếu mà bây giờ mình là một cái người ăn chay và mình nghĩ rằng là mình ăn chuối thế cho buổi trưa thì mình đủ năng lượng chừng 1 hay 2 tiếng thôi. Đó là cái calorie của mình có không có đủ để mà thay thế cho một bữa trưa. Một bữa trưa calorie của một người bình thường, các em từ khoảng 4 5 tuổi trở lên cho tới một người lớn tuổi, là cái khoảng đó người ta trung bình người ta khuyên rằng là từ 200, 190 tới 250, có thể lên tới 300 cũng được, tùy theo cái hoạt động của mình trong ngày. Cái đó là buổi trưa. Mà nếu mà mình giờ mình ăn một trái chuối thì nó nằm ở trên có 100 calorie, thì cái đó là mình chỉ đủ có chừng 2 tiếng mình hoạt động. Thì nếu quý vị chọn cái con đường là mình ăn chay, ăn kiêng hoặc là ăn thực vật, thì quý vị cũng có thể ăn một trái chuối khá khá to chút xíu, uống một cái loại nước giải khát nào đó, rồi khoảng 2-3 giờ quý vị ăn thêm một cái dặm gì nữa thì mới được. Còn nếu mà cứ tiếp tục mỗi ngày ăn như vậy thì cơ thể nó sẽ lấy những cái năng lượng khác. Ví dụ mình có một chút xíu dư thừa chất mỡ trong người thì nó sẽ lấy cái năng lượng từ chất mỡ trong người. Nếu quý vị muốn giảm cân kiểu đó là tốt. Đó. Thì nó sẽ lấy hết những, nhưng mà nếu quý vị là một con người mà rất là đẹp, dáng nhìn đẹp đủ này kia nhỏ mà quý vị tiếp tục thì quý vị sẽ mòn mỏi, nó rút hết những cái gì trong người ra, tới một lúc đó mình sẽ gọi là thiếu dinh dưỡng. Thì vừa rồi đây, năm vừa rồi có một cái bà đó, bà là chuyên ăn trái cây, bà không, bà là ăn thực vật nhưng mà bà chỉ tin và ăn trái cây thôi, coi như sáng ăn trái cây, chiều ăn, không có ăn những cái loại thực vật khác. Thì bà 30 mấy tuổi là mới chết, đó là vì thiếu dinh dưỡng. Thế ra khi mình ăn thực vật mình ăn chay được chứ không phải là không sao, nhưng mà mình phải biết mình
Ăn
dung
đầy
hòa
đủ.
chất chất đạm ở đâu. Chất đạm ví dụ như trong cái loại đậu, loại ăn từ tàu hũ đậu nành, nước sữa đậu nành ví dụ như vậy, thì mà quý vị có thể ăn một trái chuối và một ly sữa đậu nành. Trong một cái ly sữa đậu nành á, là một cái ly 8 ounce á, là cái ly trung bình mình uống á, là nó có tới 7 gram chất đạm, và nó đủ buổi sáng một uống ăn một trái chuối và một ly sữa đậu nành thì nó đủ năng lượng. Tại vì một 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 gram chất đạm nó là 4 calorie, thì mình sẽ đủ để cho một buổi sáng.
Như vậy trái chuối đó nó tương đương với một ổ bánh mì không, chứ còn với bánh mì thịt kẹp chả kẹp thịt thì kia là nhiều dinh dưỡng hơn nữa. Rồi trái chuối tương đương với một củ khoai hoặc một ổ bánh mì không, thì nếu ăn sáng cho nó dằn bụng thôi đó thì quý vị có thể ăn trái chuối rồi uống một ly sữa đó, thì nó cũng đầy đủ calorie cho một buổi sáng nhẹ nhàng. Tại vì buổi trưa với buổi chiều thì ta cần năng lượng nhiều để người ta hoạt động. Thành ra nếu mà ăn
Thành
trưa
ra
bằng chuối
không,
trừ cơm là không đủ.
đúng rồi, không nên dùng chuối để mà thay thế cho bữa ăn trưa và bữa tối, ngoài trừ quý vị muốn giảm cân thì cái đây cũng là một cái hình thức rất là rẻ, nhưng mà chỉ sử dụng vào buổi trưa thôi. Có nghĩa là buổi trưa quý vị đi làm, quý vị mang theo chuối, quý vị có thể mang theo một cái miếng phô mai đầu bò gì đó để chuối ăn chung với phô mai để mình có một cái tí thêm năng lượng. Thì cái đó dùng cái đó để giảm cân là một cái điều rất là tốt, rất là rẻ tiền, và mình cũng có một cái năng lượng tốt, chứ mình không có phải là mình phải nhịn đói hoặc là ăn những cái chất mà nó có axit để, thì cái đó những cái đó không nên.
Nếu giảm cân nha quý vị, còn nếu không muốn giảm cân thì đừng làm vậy thì nó cũng không đủ đâu. Tại một trái chuối có 100 calorie ngoài thôi, khoảng 105 calorie, mà một bữa ăn thì mình cần phải có 200-300 calorie phải không ạ?
Là
Dạ,
trăm là trăm
thành ra nó chỉ 1/3 thôi một cái bữa
Còn
ăn
buổi
cần thiết.
tối thì mình phải nên có từ 500 tới 900 calorie.
Thì tối là phải 500 tới 900 calorie lận, là tức là phải là 5 trái chuối hoặc là 9 trái chuối thì mới đủ
Không
năng lượng buổi tối.
phải, không ai ăn hết một lần được như vậy, mà cũng không nên ăn quá nhiều chuối. Ăn quá nhiều chuối nó cũng, cái gì nó quá nhiều nó cũng không tốt.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều Trâm Yên. Ví von vậy cho quý vị thấy là một cái năng lượng buổi tối nó cần bao nhiêu đó, chứ đừng có ăn trái chuối trừ bữa cơm tối là nó thua lắm, nó thiếu thiếu dinh dưỡng rất là nhiều. Dạ, bây giờ xin hỏi có những cái rủi ro gì nên lưu ý từ trái chuối không chị? Chuối này giờ mình thấy nó tốt hết, cái gì cũng tốt hết, gì cũng quý hết, gì cũng cần hết, nhưng mà không biết có rủi ro gì từ trái chuối hay không, tại vì người ta nói cái gì cũng có mặt này mặt kia đó. Đó thì trở lại với cái vấn đề mình mới nói, mà ăn quá nhiều thì có làm sao không? Dạ.
Điều thứ nhất đó là mình phải biết cơ thể của mình. Quý vị phải biết rằng mình bị những cái bệnh nền nào. Chuối tốt nhưng mà nó sẽ quật lại mình. Ví dụ trường hợp mình bị cao máu thì mình nên ăn chuối, vì mình dung nạp cái chất kali để nó làm cho cái cao máu, cái áp huyết của mình nó giảm. Nhưng mà chuối ngược lại, những người mà hồi nãy bắt đầu mình có nói, những người mà đi làm thay máu, lọc máu, hoặc là những người mà có cái thận, bệnh về thận, thì không, tuyệt đối không nên ăn ăn cái chất gì có nhiều calorie trong đó luôn, cả nhiều chất nhiều chất kali trong đó có cả chuối, thì cái đó là mình đã có bệnh như vậy thì mình không nên. Thứ hai nữa là chuối mình không nên ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều thì nó cũng có những cái tác hại khác. Cái nữa là không nên ăn chuối xanh mà theo kiểu mình nói là bóc ra và nó xanh ăn như vậy á, thì nó cũng không có tốt cho cái bao tử của mình. Có nghĩa mình nên nấu chín, mình nên lấy cái chuối xanh ra mình làm một cái gì đó, mình nấu chế biến đó, thì nên nên chứ còn ngoài ra thì thực ra là cũng không có cái gì là hại.
À, những người đang theo dõi chương trình có nhiều thắc mắc, ví dụ như bột chuối xanh uống với ít muối, pha nước ấm trước khi ăn thì thấy giảm đau bao tử, có đúng vậy không?
Mình không dám nói là giảm đau bao tử nha, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ giúp cho cái nhuận tràng, tất nhiên là chống táo bón, cái đó thì chắc chắn. Còn cái giảm đau bao tử tùy cái mỗi người bao tử như thế nào, và cái này mình không phải, again, đang không phải là bác sĩ cho nên không không có thể nói rằng là cái này là một cái thuốc trị được bệnh. Cái này nó chỉ giúp cho mình chống bệnh. Mình là food scientist, có nghĩa là mình chuyên về thực phẩm, thì mình hiểu được thực phẩm nào nó chống được bệnh nào. Và mình cũng nên khuyên với quý vị là thực phẩm là chống bệnh, chứ thực phẩm khó mà
Trị
giải
bệnh.
được bệnh, trị bệnh.
Dạ, tại vì thưa quý vị, đây là giáo sư về khoa học thực phẩm, tức là một người chuyên hiểu biết về dinh dưỡng trong các loại thực phẩm khác nhau, để phân tích cho quý vị biết là những thực phẩm nào nó có dinh dưỡng ra sao. Chứ còn bác sĩ đó thì họ sẽ biết được là cái loại thực phẩm nào nó có tính năng thuốc tính, là lý tính hay dược tính để mà trị bệnh ra sao, thì cái đó là bác sĩ. Nếu mà thắc mắc về bệnh này kia thì phải hỏi bác sĩ mới đúng. Dạ, còn
Mà
đây là mình đang nói về
thường
dinh dưỡng.
mình xin cắt lời một chút, thường thì bác sĩ sử dụng thuốc để trị bệnh cho bác sĩ cũng không có dùng thực phẩm đâu. Bác sĩ chỉ khuyên thôi, bác sĩ sẽ khuyên là ồ bây giờ cái áp huyết nó bị tụt xuống quá thì mình nên ăn cái này cái kia, nên có muối, thì bác sĩ chỉ khuyên thôi chứ bác sĩ không có dùng thuốc để chữa bệnh. Quý vị nên nhớ là không có ai dùng thuốc để chữa bệnh đâu.
Tức là không có dùng thực phẩm để chữa bệnh đó. Dạ.
Sorry, mình đang nói là, mình xin lỗi, là dùng thực phẩm để chữa bệnh. Thành ra ví dụ như quý vị thấy người ta bán yến, người ta bán cầu đông trùng hạ thảo này kia kia nọ, những cái đó nó làm giúp cho mình có năng lượng, chứ mình những cái đó không không chắc là trị bệnh. Thành ra nếu mà quý vị đi gặp bác sĩ để trị bệnh thì tốt hơn.
Những thắc mắc ở đây còn rất nhiều, Trà My xin lần lượt gửi đến chị Diane, giáo sư khoa học thực phẩm, để xem có thể giải tỏa những cái thắc mắc này, giải đáp cho quý vị được hay không nhé. Ở Việt Nam tại sao người ta cho rằng ăn chuối bị đau dạ dày và đau khớp, có đúng không ạ?
Người ta nghĩ rằng đau dạ dày chắc có thể là không có tiêu, chứ còn đau thì mình không nghĩ là cái điều đó đúng. Hoặc
Ăn
là quý
chuối.
vị ăn chuối xanh nhiều quá, hoặc là quý vị ăn không có đúng bữa, hoặc như thế nào đó. Chứ còn ăn chuối mà bị đau dạ dày thì mình nghĩ cái đó là chắc không có.
Rồi có cái chất nào trong chuối làm cho đau khớp không ạ? À? Ăn chuối có đau khớp không chị?
Không.
Không, chuối nó không có cái thành phần nào ở trong cái trái chuối mà gây ra đau dạ dày hoặc là đau khớp hết.
Nó có đó, nó có cái nghiên cứu đó là nó còn chống đau nữa, là nó gọi là chống cái sự inflammatory, tất nhiên là chống sự đau nhức nữa.
Viêm sưng,
Nhưng mà
chống viêm sưng đau
dạ
nhức.
mà mình không có muốn nói ở đây là tại vì mình không có muốn nói rằng là nó dùng cái đó để trị bệnh. nhưng mà họ đang nghiên cứu và họ có xác nhận. Mình có đọc một vài cái bài thì có nói là chống chống cái đau viêm, nên là không có làm cho mình. Nếu mà quý vị đau là vì cứ quý vị đã đau rồi, ví dụ như lớn tuổi mình bị xương khớp mình đã đau rồi thì mình ăn vô, mình ăn cái gì mình cũng thấy đau chứ không phải là chuối, nhưng mà chuối không có làm tăng thêm đau.
À, xin hỏi là chuối chín là mới chín với lại chuối chín thiệt là mùi có khác nhau về thành phần chất dinh dưỡng không? Ví dụ tôi ăn một cái trái chuối vừa chín với một cái trái chuối thiệt vừa chín mùi, cái nào lợi hơn, thì tôi nên chờ chín mùi hay là tôi nên ăn vừa chín?
Thì từ cái giai đoạn xanh cho tới cái giai đoạn chín mùi đi nữa đó, tất cả những cái dinh dưỡng mà mình thưa ở trên đó, nó giống nhau hết. Chỉ có một cái là cái chất tinh bột nó chuyển từ cái chất xơ nó chuyển qua chất đường. Chỉ có vậy
Thì
thôi.
là thì là chín hơn thì nhiều đường hơn thôi. Tôn Trần xin hỏi, chuối xay nhuyễn rồi uống với sữa được không?
Dạ tốt chứ không có sai. Mỹ này nó gọi là shake đó. Tất nhiên là người ta xay xay chuối xong người ta bỏ sữa vô thì rồi người ta lấy hút, người ta hút bỏ đá vô thì nữa thì cái đó là rất là tốt thôi.
Xin
Quý vị
hỏi thầy.
xin lỗi, mình nếu mà mình khuyên á, thì dùng sữa, đừng có dùng cái cream. Sữa nó có một cái hai ba loại, ví dụ như sữa mà mình uống thì tốt, nhưng mà cái loại sữa mà nó cream á, tất nhiên nó lấy cái chất béo nhiều hơn thì cái đó không nên đó.
Sữa nguyên kem đó nha. Thoại Nguyễn xin hỏi, tôi bị phình đại tuyến liệt, ăn chuối có ảnh hưởng gì không?
Dạ xin, mình chưa hiểu phình đại tuyến liệt là gì. Mình không biết và mình không phải là bác sĩ, mình không biết cái bệnh đó là gì, nhưng mà chuối nó không có hại cho một bệnh nào hết, ngoài trừ những cái bệnh mà mình mới vừa thưa, tất nhiên là bị về thận thì mình không không nên thôi, chứ còn mình nghĩ là nó không có liên quan đến những cái bệnh khác. Và xin lỗi, mình không phải bác sĩ, mình không biết cái bệnh đó là bệnh gì luôn.
Trang Su Su xin hỏi, ăn chuối buổi sáng có ảnh hưởng tới dạ dày không?
Dạ không, tốt, nó sẽ làm cho nhuận trường.
Có người thắc mắc tại sao nói ăn chuối tốt trong khi lượng đường và glycogen thì rất là cao, nó dẫn tới đường tiểu đường tiếp 2 và gluco trong máu.
Thì nãy mình có nói là khi mà trái chuối nó chín mùi nó sẽ chuyển cái chất xơ thành ra chất đường, thì trong cái chất đường á, nó có, đây là mình phải dùng cái danh từ khoa học tại Việt Nam nó không có, là glucose và fructose. Thì cái glucose là cái mà nó đi thẳng vô trong máu mình và nó làm cho cái đường nó cao đó, nhưng mà cái lượng đường này á, nó cũng không quá cao. Ví dụ bây giờ quý vị ăn một cái trái chuối trung bình thì cái lượng đường của nó là 12 gram, thì trong cái 12 gram nó phân hủy ra là một phân nửa là glucose, phân nửa là fructose, thì coi như là mình có 6 gram của glucose mình đi thẳng vô trong máu thôi. Thì mình ăn, nói chung là mình ăn cái chất nào đi nữa nó cũng có cái lượng đường ở trong cái thực phẩm hết, ngay cả mình nói là nãy mình nói là dưa leo đi nữa, dưa leo nó cũng có một cái vị ngọt, nó cũng vẫn có một chút nhưng mà nó ít hơn đó. Thì khi mà quý vị bị tiểu đường á, thì quý vị nên tránh ăn nó quá chín mùi, nó vừa vừa xanh xanh vừa vừa vàng vàng mà quý vị có thể ăn được, và quý vị đếm có một chút vị ngọt để mình có thể mình nuốt được, thì cái đó là cái giai đoạn mình nên ăn. Là nếu mà những người bị tiểu đường thích ăn chuối thì cái giai đoạn đó là mình nên ăn. Coi như cái tinh bột á, nó vẫn còn là chất xơ nhưng mà nó chuyển qua chút xíu thôi để mình ăn nó ngọt. Chứ còn nếu mình ăn chuối xanh quá chát lắm mình không ăn được đâu. Thì cái đoạn đó là những người tiểu đường nên ăn. Còn nếu mà quý vị để cho nó ngọt, cái vị ngọt dễ ăn thì lúc đó là đã có đường nhiều rồi. Thì thành ra tùy theo mình, nếu mà mình bị tiểu đường thì mình nên nên tránh cái giai đoạn mà nó quá ngọt.
Như là tránh chuối chuối chín mùi, tránh chuối quá ngọt. Đàm Ngọc Thọ xin hỏi, khi đói bụng đói không có gì hết, ăn chuối có sao không?
Dạ không sao hết. Tốt.
Xin hỏi là ăn chuối vào buổi sáng có ảnh hưởng đến dạ dày không? Mình nhìn câu này nãy mình có trả lời rồi, có người nói rằng ăn chuối nhiều đỡ phải uống nước vì chuối bù khoáng rất tốt, trong trường hợp khát nước ăn chuối thay nước nên chắc.
Dạ thưa không, mặc dù là chuối nó có 75% nước nhưng mà nước nó nằm ở trong trái chuối chứ nó không phải nước nó giúp cho mình, giống như mình uống một ly nước, mình không thể nào mình dùng cái chuối để mình thay thế cho một ly nước.
Dạ, bây giờ thì cái câu hỏi cuối cùng là quan trọng lắm, tại vì mình muốn ăn chuối để được dinh dưỡng, để tốt, để tận hưởng hết tất cả những cái thành phần quý báu và dinh dưỡng tự nhiên mà trong thiên nhiên mình có. Nhưng mà nếu mà mình ăn không đúng cách hoặc mình giữ gìn bảo quản nó không đúng cách thì cái chất bổ nó cũng thành ra chất độc. Thì bây giờ xin hỏi cái cách bảo quản cũng như cách tiêu thụ chuối tốt nhất. Tại vì chuối mình thấy có người phải nhốt vô hũ gạo, tức là nhú cho nó chín. Rồi có nhiều người để ra ngoài nắng cho nó mau chín, rồi có nhiều người để phòng mát, rồi có nhiều người để phòng lạnh vân vân, hay là để tủ lạnh. Thì có người thì Trâm mới thấy là cứ mua chuối về bỏ tủ lạnh, có người mua chuối về để gác bếp. Thì không biết là cách bảo quản như thế nào tốt nhất đối với chuối để có được cái dinh dưỡng tốt nhất, và ăn chuối, tiêu thụ chuối như thế nào để là hấp thụ được tất cả những cái chất dinh dưỡng quý báu trong chuối, thưa giáo sư Đại An.
Dạ, thì mình xin đưa một cái thông tin như vậy trước trước khi mình trả lời để quý vị hiểu thêm chút xí�. Cái trái chuối á, thường thường nó rất là mau mau chín, cho nên á, cái quy trình để mà cái nhà nông người ta gặt hái là lúc đó phải thiệt là xanh, rồi cái chuyên chở đi mấy ngày cho tới chợ. Thì ở Mỹ này á, thì người ta không có trồng chuối, không có trồng chuối tại đất Mỹ, cho nên tất cả những cái chuối thường thường là nhập. Chính vì vậy mà người ta phải cắt từ nhà nông là phải là rất là xanh, cái bùn chuối nó rất là xanh. Thì nằm ở, mình ở trong cái ngành thực phẩm, mình thấy rằng là mình có thể giữ chuối xanh, rất là xanh, trong vòng có thể là 5 tháng, 7 tháng, 9 tháng, 1 năm luôn. Đó là cái quy trình của ở Mỹ này người ta giữ. Cho nên quý vị ở Mỹ, ở châu Âu, nếu mà quý vị đi ra ngoài mà chuyện mà người ta mua đó thì không phải là thực sự là chuối mà mình nói là từ cái nhà nông chuyển về đâu. Ở đây ấy, người ta dùng cái chất ethylene. Cái chất ethylene là một cái chất khí, ở Việt Nam gọi là cái đá dú chuối đó. Đó là cái khoáng chất, nhưng mà mình cái khoáng chất đó nó tạo ra cái chất khí ethylene. Thì người ta giữ, người ta đã nghiên cứu, cho nên người ta nói ok, bây giờ thị trường á, trong vòng 3 tháng người ta cần bao nhiêu ngàn trái chuối, mình nói ví dụ vậy đó, thì người ta có những cái phòng người ta cho những cái chất ethylene, người ta phải nghiên cứu hết để mà đúng 3 tháng là cái thị trường cần thì tôi mới đem ra cái thị trường. Chính vì vậy á, cho nên á, ở Việt Nam mình á, thì không không có cái đó, tại vì trời nóng nè. Nhưng hồi xưa mình lớn lên trong gia đình đó, là cha mẹ cũng có cái buôn bán về chuối, cho nên mình biết là cũng có những cái nhà kho và có cái chất ga ethylene, nó cái đá đó mình gọi là đá dú chuối đó, để mà cho nó chín mùi, cho nó đúng cái độ để mà thị trường ở ngoài chợ người ta mình đưa ra đó. Thì bây giờ trở lại là làm sao mình mua về để mà mình giữ. Thứ nhất là nếu nó đã qua cái quy trình đá dú chuối rồi thì cái trái chuối nó sẽ màu màu vàng. Thường thường á, bây giờ lên mạng á, quý vị cũng thấy người ta chỉ rằng là mình mua cái trái chuối hay một cái buồng chuối á, nếu mà mình treo nó lên để mình ăn mỗi ngày á, thì mình ăn chừng hai trái thôi là 2 3 ngày sau là nguyên cả một cái buồng nó vàng, mình không ăn kịp. Mà một khi vàng rồi á, nó rụt đi rồi mình không có làm gì được, hoặc là mình phải nấu thôi. Mà tới khi mà mình nấu chỉ có món chè với món bánh thôi, tại vì nó nhão rồi thì chuối nó cũng không ăn được. Thì quý vị cắt ra, nếu mà quý vị mua cả buồng hoặc là mua 5 6 trái, ở Mỹ này thì không có thể nào mua cái buồng nó lớn lắm, thì mua 5 6 trái một cái nhánh như vậy, quý vị cắt ra và quý vị lấy cái plastic wrap đó, cái mà mình bọc thực phẩm, mà cái
Bạn
plastic
bọc
mình
thực
gọi là
phẩm hoặc là bao ni lông hả?
thì mình bọc cái trên cái cùi chuối, có nghĩa là mình đừng có để cho cái oxygen, là cái chất oxy nó thẩm thấu vô cái cùi đó. Là nếu mình bọc nó đen như vậy á, thì mình có thể giữ cái trái chuối được cả gần cả 1 tuần, nó sẽ chín từ từ, là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình để trong phòng của bếp. Ở đây mình nói là trong cái nhà mà nó có một cái control, có nghĩa là cái nhiệt độ nó vững
Điều hòa,
đó,
dạ,
điều
nó không
hòa.
quá nóng, không quá lạnh.
Thì thường thường ở những cái nhà ở bên nước ngoài thì đó là một cái điểm tốt, tại vì nó khoảng một cái điều hòa nó rất là tốt. Nếu mà quý vị ở Việt Nam trời nóng quá thì chắc chắn nó sẽ mau chín, thì quý vị bọc như nãy mình nói đó, bọc từng cái cùi xong quý vị có thể bỏ vào tủ lạnh. Nhưng mà ngược lại, khi mà trái chuối mà đã chín rồi mình bỏ vào tủ lạnh đó, thì nó vàng mà nó thâm đen, đó là cái trường hợp mình không có muốn, cho nên nó
Tức là bỏ vô tủ lạnh trước khi nó chín, nhưng còn nó chín rồi bỏ
dạ
vô thì nó thâm đen.
dạ thì bây giờ mình nghĩ là quý vị nên biết là mình ăn bao nhiêu trái một ngày và mình ăn bao nhiêu trái trong vòng 3 ngày thì quý vị mua vừa phải. Đó là cái tối, còn mình ăn 6 trái trong 3 ngày ví dụ như vậy thì mình có thể mua 8 trái 10 trái cũng được. Mình mua về và mình để trong cho cái tủ giống như trên cái nhà bếp thường thôi, tránh cái chỗ nào mà nóng. Đừng có để gần cái lò mình nấu ăn quá, mình để nơi cái chỗ nào mà thoáng mát thì mình có thể mình sử dụng trong 3 4 ngày.
Tức là để chuối nơi thoáng mát, còn muốn được giữ lâu cho nó lâu chín một chút thì những cái cùi chuối đó thì lấy cái ni lông cột nó lại để cho nó không có bị oxy thẩm thấu vô, nó chín mau. Rồi muốn giữ chuối lâu á, người ta nói vô tủ lạnh thì nó ngưng chín, nhưng mà phải vô trước khi nó chín vàng, chứ nó vàng rồi vô đó là nó thâm đen luôn. Dạ, đó là những cái mẹo để giữ chuối. Còn cái mẹo để tiêu thụ túi chuối tốt nhất, tức là ăn buổi sáng, ăn buổi trưa và ăn buổi sau bữa cơm, nhưng mà chớ nên ăn trước khi ngủ, phải không ạ?
Quý vị biết là chuối dinh dưỡng rất là tốt, nên nếu mà quý vị thấy là người ta bông hồng mà mình cái bông hồng nó tàn rồi đó, người ta lấy cái cây thân bông hồng người ta cắm vô chuối rồi người ta đưa ra ngoài đất trở ra bông hồng lại là chuối nó rất là tốt.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, thời gian của chương trình đã hết rồi. Quý vị theo dõi chương trình ở đây có những cái thắc mắc chúng tôi cũng đã lần lượt giải đáp. Có thêm một vài cái ý kiến nữa thì có hỏi là chuối có nên để tủ lạnh hay không? Đó thì hồi nãy mình cũng có nói.
Mình nói
Dạ,
rồi.
bệnh tim mạch ăn chuối có ảnh hưởng gì không?
Dạ, tôi không.
Dạ, hiện nay chuối ở Việt Nam dùng phọt-môn rất nhiều để bảo quản, liệu có gây ung thư không?
Dạ, cái đó thì mình không không giải thích được là cái chất hormone nó có làm cho ung thư hay không. Mình có thấy nhưng mà mình không biết là cái sự thật nó như thế nào. Có thể là người ta chích những cái gì đó vô trái chuối, có thể là để giữ được xanh, có thể làm trái chuối nó to hơn, có thể làm trái chuối nó mau ngọt hơn, người ta chích đường vô, mình không biết. Mình chỉ thấy trên cộng đồng mạng thì người ta thấy cầm cái tim và chích thuốc vô thôi. Chích hormone vô để cho nó cứng là một điều mà rất là tai hại, vì cái chất hormone nó là không có phải là cái chất để mình ăn. Mình nên nhớ, quý vị cũng nên nhớ hồi xưa mình hay nghe nói là cái con người mà mình chết đi mình muốn giữ xíu tới người ta chích
Chất phọc
và người
môn
ta
để
ướp
ướp xác.
xác đúng không, thì cái đó là một cái chất hóa học mình không không nên. Thì mình cũng khuyên là quý vị nhà nông nếu mà có lương tâm xin đừng làm.
Thật ra đó là cái chất phọc môn đó, Việt Nam cũng hay giờ dùng chuyện này chuyện kia. Tức là hồi xưa mình nghe nói là ướp bánh phở cho nó trắng nó dai đó, thì bây giờ nghe nói là ướp chuối nữa. Thì hồi nãy chị có nói rằng là không biết thực hư là người ta có dùng chất phọc môn để ướp chuối hay không, và tẩm chuối hay không, thì không biết có đúng chuyện đó có làm hay không thì không dám nói. Nhưng mà nếu có thật sự là cái chuyện đó người ta làm thì cái điều đó là cái điều tai hại, cái điều rất ảnh hưởng tới sức khỏe, tại vì chất phọc môn là
thì
cái chất ướp
thì
xác.
bây giờ quý vị nào mà trong từ nhà nông cho tới nhà máy sản xuất, quý vị nghĩ rằng là cái thực phẩm mà mình làm đó mình có ăn không? Nếu mình ăn mình làm, nếu mình không ăn xin đừng làm vậy
Cảm
thôi.
ơn giáo sư khoa học thực phẩm Đan Trịnh rất là nhiều. Trà My đã hết thời gian. Xin hẹn lại quý khán thính giả tối thứ sáu tuần sau. Chương trình khoa học thực phẩm và môi trường hàng tuần trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tối thứ sáu bắt đầu từ 9 giờ tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón theo dõi trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Một lần nữa cảm ơn giáo sư khoa học thực phẩm Đan Trịnh từ Đại học Pomona, Đại học Bách khoa Pomona ở California đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi rất thú vị ngày hôm nay.
Dạ, tôi cảm ơn. Xin chào quý vị và chúc quý vị có một ngày an lành.
Cảm ơn quý vị thật nhiều và xin hẹn gặp lại tối thứ sáu tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.